sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Fatima. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2017. Và cũng là chương trình lần thứ 798 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời cầu nguyện xin bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Suy niệm con đường bé mọn của Thánh Teresa. Quyền năng của chuỗi mân khôi qua cảm nghiệm và tác phẩm của Linh Mục Calloway. Gương Thánh Nhân nói về cuộc sống của nhà thần bí và cũng là Thánh Gelma Gandini. Lời cầu nguyện và kết thúc phát thanh.
Lời nguyện ban mai, xin bày ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Cha hằng hữu, cùng với mẹ Maria, con này xin Chúa hãy đổ đầy Thánh Thần Chúa xuống trên con, để người hướng dẫn con trong ngày hôm nay và suốt cả đời con. Xin Chúa cho con luôn được sống trong ơn Thánh Chúa, luôn bước đi trong đường tình yêu và chân lý, đường cứu rỗi và toàn thiện. Xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan của Thánh Thần Chúa, để con biết tìm Chúa trước tiên và biết nhìn mọi việc với cái nhìn đầy yêu thương của Chúa. Xin Chúa ban cho con ơn thông minh của Thánh Thần Chúa, để con cảm biết các chân lý đức tin từ đáy lòng, sống theo chân lý ấy và biết cách truyền đạt các chân lý ấy cho tha nhân. Xin Chúa ban cho con ơn biết lo liệu của Thánh Thần Chúa, để con biết sắp xếp ngày giờ và công việc đúng theo thánh ý và chương trình yêu thương của Chúa. Xin Chúa ban cho con sức mạnh của Thánh Thần Chúa, để con đủ nhẫn nại chịu đựng những khó khăn thử thách trong cuộc sống, đủ nghị lực và can trường chu toàn những bổn phận Chúa giao phó. Xin Chúa ban cho con ơn hiểu biết của Thánh Thần Chúa, để con biết nhìn thấy Chúa nơi mọi người, mọi vật, mọi biến cố trong cuộc đời, để quy hướng tất cả về Chúa và biết thoát ly mọi sự, để được tự do yêu mến Chúa. Xin Chúa ban cho con ơn đạo đức của Thánh Thần Chúa, để con luôn sống với Chúa trong tình con thảo và sống với mọi người bằng tình huynh đệ chân thành. Xin Chúa ban cho con ơn kính sợ Chúa của Thánh Thần Chúa, để con luôn biết sống trong sự hiện diện đầy quyền năng và tình thương của Chúa, và thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Chúa. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị trích đoạn bài suy niệm Con đường thơ ấu thiêng liêng của Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống. Đường nên thánh của Teresa còn là đường ngả nghiêng, bóng cây thánh giá. Đẹp như tuổi thơ, đẹp như ước mơ. Nhưng trên nẻo thiêng liêng ấy, Teresa đã gặp không ít khó khăn. Có điều là ngài chủ động tiếp nhận như thánh giá gieo mầm cứu độ. 9 tháng đầu tiên, trong nhà kín, Lesia, Teresa đã cảm nhận thật nhanh hương vị thánh giá, tức là cái giá phải trả cho sự thánh đức. Đó là những muộn phiền về gia cảnh, cha già neo đơn. Đó cũng là những chịu đựng trước ánh nhìn của người khác, và đó còn là những vật lộn với chính bản thân khi phải trút bỏ tất cả để thích nghi được với cuộc sống chung. Về giai đoạn này, Teresa tâm sự là ngài đã gặp nhiều gai nhọn hơn hoa hồng. Ngài viết, đau khổ đã giang tay đón tôi, và tôi sẽ gieo mình vào khổ đau với lòng yêu mến. Nhưng thánh giá thường xuyên hơn cả, trong suốt 9 năm tu trì của ngài, chính là những nỗi đau âm ỉ trong tâm hồn kia. Như thấy mình bất toàn, kiểu Phêrô, tinh thần thì mau lẹ, nhưng xác thịt lại yếu đuối. Như thấy mình bị bỏ rơi, không niềm an ủi kiểu con tim vô tình. Như thấy mình mỏi mệt nản lòng, kiểu hai môn đệ trên đường Emmaus. Song cũng khởi đi những thánh giá trong lòng vốn nhiều thao thức ấy. Thánh nữ khám phá ra tâm tình phó thác, làm thành ý tưởng chủ đạo, giúp ngài nên thánh. Đó là muốn những gì Chúa muốn. Đã đành, ai cũng có thể gặp đau khổ cách này cách khác, nhưng biết đón nhận đau khổ theo phong cách Teresa, bằng niềm đam mê dâng hiến, nguyện cầu truyền giáo, thì quả là đã nhận thấy thánh giá một cách hiệu quả nhất. Đó là đường thánh giá của hy sinh, và cũng là đường thánh giá của hy vọng. Tóm lại, đường nên thánh của Teresa là một tâm tình tuổi thơ, là một ước mơ xuân trẻ, và cũng là chia sẻ tình yêu thánh giá. Đó là trực giác một thời, nhưng cũng là bền bỉ một đời, và trên hết là hồng ân Thiên Chúa. Nẻo đường ấy rất thanh thang, hôm nay được đặt vào tầm tay của mọi người. Sống tâm tình con thảo trước Chúa là cha yêu thương gần gũi, để reo vui trước những thành công, cảm thông trước khi thất bại và quảng đại dâng hiến, chẳng tiếc với Chúa bất cứ sự gì. Đó là khởi đầu tập đi trên đường thơ ấu, vẫn biết rằng dòng đời không êm ái như dòng sông, như dòng tu, nhưng đầy ước mơ lên những đỉnh cao lành thánh, như góp phần hy sinh, cầu nguyện cho thế giới hòa bình hơn, cho người người yêu thương nhau hơn, cho thị trường công bình hơn, cho chân lý tỏa sáng hơn, cho mình, cho gia đình, cho cộng đoàn được nên thánh hơn. Đó cũng là những bước chân âm thầm trên đường thơ ấu. Và với tình yêu phó thác sẵn sàng, đón nhận tất cả như hồng ân, cho dẫu là hồng ân, vinh quang hay thánh giá, thể xác hay tâm hồn, cá nhân hay giáo hội, đó chính là tuyệt chiêu trẻ trung trên đường thơ ấu Teresa. Đường nên thánh của Teresa như chiếc thang máy tình yêu, rộng mở, ai vào, thang sẽ tự động nâng lên. Vấn đề là ta có thích bước vào hay không? Câu trả lời xin dành riêng cho từng người hôm nay. Còn bây giờ là chứng từ của cô Lindsay, người đóng vai chính trong một cuốn phim mới về Thánh Teresa thành Lisieux. Cô đã trở lại đạo sau khi cuốn phim được hoàn thành. Được hỏi điều gì hấp dẫn nhất nơi Teresa, câu trả lời, đó là việc nên thánh ngay trong tầm tay của mọi người. Mong rằng đó cũng là điều hấp dẫn chúng ta.
Kim Hà xin gửi đến quý vị cảm nghiệm về quyền năng lớn lao của chuỗi kinh Mân Côi. Sau đây là cuộc phỏng vấn với linh mục Donald Calloway về tầm quan trọng của việc lần hạt Mân Côi. Cha Calloway vừa xuất bản tác phẩm Champions of the Rosary. Tác phẩm này nói về quyền năng của chuỗi kinh Mân Côi. Hỏi, điều gì đã gợi nguồn cảm hứng cho cha viết cuốn sách này? Cha đã soạn sách này trong bao nhiêu lâu mới xong? Cha Calloway đáp, thế giới đang chìm ngập trong vô luân và bóng tối. Vì vậy mà thế giới này cần phải được tái truyền giáo. Các bổ nhiệm trong chuỗi kinh Mân Côi cần được kể lại lần nữa, để cho mọi người trong thời đại này được nghe. Ngày nay người ta cần phải biết về chuỗi kinh Mân Côi là một loại vũ khí quan trọng để chiến đấu và chiến thắng sự vô luân và sự dữ. Vì thế mà tôi đã viết cuốn sách này. Tôi tin chắc rằng chuỗi kinh Mân Côi có thể làm cho các linh hồn hoán cải. Sau đây là cảm nghiệm hoán cải của chính tôi nhờ qua chuỗi kinh Mân Côi. Khi tôi biết chuỗi kinh Mân Côi thì tôi đã là một kẻ bệnh hoạn, bệnh trong trái tim và bệnh trong linh hồn. Tôi đã sống một cuộc đời hoàn toàn vô luân. Tôi đã bỏ học, ra khỏi trường trung học. Tôi sống mê say trần thế và ở trong tình trạng tuyệt vọng. Cuộc sống của tôi rất vô vọng kể từ lúc 15 tuổi. Vì phạm tội nhiều nên tôi bị đuổi ra khỏi nước Nhật. Ba ghẻ của tôi là một sĩ quan hải quân trong lúc đó. Sau khi bị đuổi khỏi Nhật Bản, cuộc sống sa đọa và đầy tội ác của tôi lại tiếp diễn. Tôi phải vào cai thuốc phiện 2 lần tại tiểu bang Pennsylvania. Tôi phải vào tù ở tiểu bang Louisiana trước khi được 18 tuổi. Trước lúc 20 tuổi, tôi cảm thấy chán đời và muốn tự tử. Tôi sống rất xa lìa Chúa. Thực sự tôi rất ghét đạo giáo và không muốn làm gì với Chúa Giêsu và giáo hội Công giáo cả. Nhưng vào một đêm năm 1992, tôi nhặt được một cuốn sách của cha mẹ tôi để trong kệ sách của gia đình. Cha mẹ tôi vừa trở lại làm người Công giáo. Cuốn sách này nói về một người phụ nữ đẹp đẽ là Đức Mẹ Maria. Câu chuyện kể về việc Đức Mẹ Maria đến từ thiên đàng và ban các thông điệp về tình yêu, lòng thương xót và hoán cải. Tôi không biết Đức Mẹ Maria là ai và các nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra. Tuy nhiên các thông điệp của mẹ làm cho tôi suy nghĩ. Tôi đã thức suốt đêm để đọc trọn cuốn sách này. Nội dung của cuốn sách lôi cuốn linh hồn thối tha của tôi một cách mạnh mẽ. Ngày hôm sau, tôi tìm đến một nhà thờ Công giáo để gặp một vị linh mục và xin Ngài trả lời những câu hỏi của tôi. Đó là lần đầu tiên mà tôi vào trong một ngôi nhà thờ Công giáo và tôi được biết đến chuỗi kinh Mân Côi. Thế rồi tôi học cách cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Chỉ trong vòng 20 phút cầu nguyện chuỗi Mân Côi mà tôi đã cảm thấy yêu mến Chúa Giêsu và đạo Công giáo. Chuỗi kinh Mân Côi giúp tôi biến đổi. Từ một cuộc đời tội lỗi thì tôi tìm về một cuộc đời tự do, được giải thoát. Chuỗi kinh Mân Côi ban cho tôi sự can đảm để đầu phục Chúa. Tôi biết dâng trái tim, tâm trí và linh hồn trọn vẹn cho Chúa Giêsu và giáo hội của Ngài. Đức Mẹ Maria và chuỗi kinh Mân Côi của mẹ đã cứu vớt cuộc đời tôi. Nhiều năm sau, tôi trở nên một linh mục Công giáo. Tôi tiếp tục cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày. Chuỗi kinh Mân Côi là bạn đồng hành với tôi, và chàng hạt Mân Côi luôn ở trong túi áo của tôi. Tôi không đi đâu mà không có chàng hạt Mân Côi. Tôi có một niềm đam mê dành cho chuỗi kinh Mân Côi. Tôi đã nghiên cứu và viết lách trong 3 năm để sáng tác cuốn sách này. Tôi muốn cho tất cả mọi người được biết về quyền năng của chuỗi kinh Mân Côi. Hỏi, xin cha vui lòng chia sẻ một vài cảm nghiệm hoặc những ví dụ mà cha thích nhất cho các độc giả được biết không ạ? Linh mục Calloway. Năm 1978, chuỗi kinh Mân Côi cứu sống một phụ nữ trẻ mà cô không bị hãm hiếp và không bị giết, khỏi tay một kẻ sát nhân hàng loạt là anh Ted Bundy. Anh Bundy đã giết khoảng 30 phụ nữ một cách tàn nhẫn. Thế rồi anh Ted Bundy bị bắt và xử tử bằng ghế điện vào năm 1989. Trước khi chết, anh ta kể lại cuộc tàn sát mà anh đã làm tại tiểu bang Florida, và anh không biết tại sao anh lại để cho một thiếu nữ sống sót. Vào một buổi chiều ngày 15 tháng Giêng năm 1978, anh Bundy đã lẻn vào một nhà trọ tại Đại học Florida State University ở vùng Tallahassee và tấn công một cách tàn nhẫn, trước khi giết chết rất nhiều thiếu nữ. Tuy nhiên có một thiếu nữ trong nhà ấy hoàn toàn không bị hại, ngay cả khi cô ta đối diện với kẻ sát nhân. Khi cảnh sát đến hiện trường thì họ tìm thấy thiếu nữ này đang run sợ và không chịu nói chuyện với ai, trừ khi đó là một vị linh mục. Sau đó một vị linh mục tại địa phương là Đức ông William Kerr được cảnh sát mời đến nơi để nói chuyện với người thiếu nữ ấy. Cô ta kể rằng sau khi tên sát nhân Ted Bundy giết hai thiếu nữ và làm hại hai người khác, thì hắn mở cửa phòng của cô để sẵn sàng giết cô chết. Thật kỳ lạ vì khi Bundy mở cửa phòng và thấy cô ấy đang nằm trên giường, thì hắn bỗng bỏ vũ khí xuống và chạy ngay. Cô gái kể với Đức ông Kerr rằng trước khi cô vào trọ tại đại học, cô đã hứa với mẹ cô rằng trước khi đi ngủ, cô sẽ đọc chuỗi kinh Mân Côi để xin Chúa và Đức Mẹ bảo vệ cho cô. Vào đêm ấy cô đang cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi thì cô ngủ. Tràng hạt Mân Côi còn ở trong tay cô khi anh Bân đi mở cửa phòng cô và nhìn thấy nàng. Chuyện lạ là khi tên sát nhân Ted Bundy ở trong danh sách những kẻ bị xử tử, thì hắn xin một vị linh mục hướng dẫn linh hồn hắn. Vị linh mục ấy cũng lại là Đức ông William Kerr, từng là người đã nói chuyện với cô thiếu nữ được sống sót trong đêm có án mạng đó. Trong lúc nói chuyện thì Bundy kể cho Đức ông Kerr rằng hắn không biết tại sao mà hắn lại không giết cô gái đó. Lúc mở cửa phòng cô ta thì hắn rất muốn giết cô, nhưng có một lực màu nhiệm nào đó đã giữ tay hắn lại và không cho hắn bước vào. Hắn bèn vứt các vũ khí và bỏ chạy. Lúc đó hắn không biết là lực gì, nhưng đó chính là chàng hạt Mân Côi.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Thánh Gemma Gangani, nhà thần bí với năm dấu thánh và là linh hồn nạn nhân. Và có phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Thánh Gemma tạo rất nhiều ấn tượng cho những người đọc, nên đã có những trang nhà được lập ra để nói về cuộc sống và những bài viết của vị thánh này. Nào là tiểu sử, nào là nhật ký của chị, và những lá thư mà chị viết cho vị linh hướng, cùng những bài tường thuật về những cuộc ngất trí của chị. Thứ nhất, tiểu sự ngắn của cuộc đời Thánh Gemma. Thánh Gemma sinh ngày 12 tháng 3 năm 1878 tại vùng Camigliano, nước Ý. Sau khi chị được sinh ra, thì gia đình của chị dọn về vùng Lucca, nước Ý, và chị ở đó cho đến cuối đời. Mẹ của chị là bà Oelia, một phụ nữ thánh thiện đã chết khi Gemma mới có 8 tuổi. Sự mồ côi mẹ vào lứa tuổi quá sớm đã là một vết dao ghi sâu đau khổ trong cuộc sống và tâm hồn thơ bé ấy. Rồi 11 năm sau đó, vào lúc 19 tuổi, chị lại mất luôn người cha, và chị cùng với các anh chị em trở thành trẻ mồ côi. Sau đó ít lâu chị bị bệnh nặng, đau xương sống, bị tê liệt và chờ chết. Đến lúc ấy thì mọi sự khác thường xảy ra trong đời sống của chị. Thứ hai, được chữa lành kỳ diệu. Có một vị tu sĩ tên là Gabriel Posenti, bây giờ đã được phong thánh, bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của chị và khuyến khích chị hãy cầu nguyện bằng tuần cửu nhật kính thánh tâm Chúa Giêsu để xin Chúa chữa lành. Đó là lúc mà các bác sĩ y khoa từ chối chữa trị và để cho chị chờ chết. Ngày 3 tháng 3 năm 1899, Chúa Giêsu xuất hiện với chị Gemma và chữa bệnh cho chị vào ngày cuối của tuần cửu nhật. Hôm ấy cũng nhằm vào ngày thứ 6 đầu tháng là ngày kính thánh tâm Chúa Giêsu. Đó cũng là thời kỳ mà chị Thánh Gemma bắt đầu nhận được lời nói của Chúa trong trái tim chị. Chị cũng bắt đầu nhìn thấy thiên thần bản mệnh của mình xuất hiện và dạy dỗ chị cách thực hành các nhân đức.
Thứ ba, Thánh Gemma được Chúa ban năm dấu thánh. Ít tháng sau đó, vào buổi sáng ngày 8 tháng 6 năm 1899, chị Gemma được soi sáng trong lúc chiều lễ rằng chị sẽ sớm nhận được một ân sủng lớn lao từ Chúa Giêsu. Chị Thánh kể, Chiều tối hôm ấy, Đức Mẹ Maria hiện ra với tôi. Cùng với thiên thần bản mệnh của tôi, Đức Mẹ Maria phán: Chúa Giêsu con mẹ yêu thương con nhiều lắm, và Chúa muốn ban cho con một hồng ân lớn lao. Con có biết làm cách nào để con xứng đáng nhận lãnh ân huệ ấy không? Trong cơn quẫn bách của mình, tôi không biết phải trả lời Đức Mẹ Maria ra sao. Mẹ nói tiếp: Mẹ sẽ là mẹ của con. Liệu con có phải là một đứa con gái thật sự của mẹ không? Rồi mẹ mở áo choàng ra và che phủ cho tôi. Ngay lúc đó, Chúa Giêsu đến với những vết thương mở rộng, nhưng máu không tuôn ra từ những vết thương đó. Thay vào đó là những ngọn lửa bốc cháy từ vết thương của Chúa, và ngay lập tức, lửa đến chạm vào bàn tay, bàn chân và trái tim của tôi. Tôi có cảm giác là mình sẽ chết. Tôi ngã xuống mặt sàn nhà, nhưng Đức Mẹ Maria nâng đỡ tôi, giữ tôi trong áo choàng của mẹ. Tôi phải ở lại trong áo choàng mẹ nhiều tiếng đồng hồ, trong tư thế cũ. Cuối cùng, Đức Mẹ hôn lên trán tôi và biến đi, và tôi thấy mình quỳ trên mặt đất, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy sự đau đớn mãnh liệt nơi bàn tay, bàn chân và trái tim của tôi. Tôi đứng lên và đi vào giường ngủ, và tôi nhận thấy máu đang chảy ra từ những vết thương thánh. Tôi che những vết thương lại, và rồi với sự giúp đỡ của thiên thần bản mệnh, tôi mới có thể đi ngủ. Những sự đau đớn này làm tôi đau nhức, nhưng tôi lại cảm thấy bình an. Ngày hôm sau, tôi có thể rước lễ với sự khó khăn, và tôi lấy một đôi găng tay để che đi vết thương trên bàn tay của mình. Tôi cảm thấy rất khó khăn khi đứng, và tôi nghĩ mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Nỗi thống khổ kéo dài cho đến 3 giờ chiều ngày thứ sáu, đó là giờ kính thánh tâm Chúa Giêsu.
Thứ tư, linh hồn nạn nhân. Đó là thời kỳ mà chị Gemma bắt đầu đau khổ như một linh hồn nạn nhân, để cho những kẻ tội lỗi được ơn hoán cải. Chị tiếp tục sứ mệnh này cho đến khi chị về trời. Có những lúc ngoài những vết thương thánh ra, chị còn có mão gai và những cuộc đánh đòn xảy ra. Cha linh hướng là cha Germanos đã báo cáo đầy đủ. Thứ năm, những lời Thánh Gemma viết về tình yêu dành cho Chúa Giêsu. Không ai có thể so sánh với Thánh Gemma được. Chị là một vị thánh được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Trái tim của chị thánh bừng cháy lửa yêu mến với một tình yêu tinh rồng dành cho Thiên Chúa. Chị giải thích tình yêu này rất rõ và rất hay nên những bài viết của chị và trong những lúc chị nói khi ngất trí và được ghi chép lại. Chẳng hạn như khi chị nói về tình yêu cháy bỏng mà chị dành cho Chúa. Ôi tình yêu vô biên! Lạy Chúa, tình yêu của Chúa thẩm thấu thân xác con quá nhiều. Lạy Chúa, khi con hiệp nhất với Chúa và Chúa là sức mạnh của tình yêu hiệp nhất với con trên trái đất, xin Chúa cho con chết và chết vì yêu. Đó là một cái chết đẹp đẽ. Lạy Chúa, nếu con được chết như một nạn nhân của tình yêu, một nạn nhân của Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa bình tĩnh lại, nếu không thì tình yêu của Chúa sẽ đốt cháy con thành tro bụi. Ôi tình yêu vô biên! Ôi tình yêu của Chúa Giêsu của con! Xin tình yêu của Chúa xuyên thấu tất cả toàn thân con. Ngoài Chúa ra con không muốn gì nữa. Ôi lạy Chúa của con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Những gì mạnh mẽ có thể hiệp thông Chúa một cách mật thiết với Chúa? Có phải vì thánh tâm Chúa đập mạnh gần trái tim con không? Trong thánh tâm Chúa có quyền năng gì, xin Chúa giải thích cho con hiểu. Lạy Chúa, bằng cách nào mà linh hồn bé nhỏ của con không trốn thoát khỏi nhà tù của nó, để lên thiên đàng và vui mừng với sự hiện diện của Chúa. Nó không thể chống cự lại nữa. Mỗi buổi sáng con nghe tiếng êm đềm của Chúa, con cảm nếm sự ngọt ngào khôn tả.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đòi hỏi con yêu mến Chúa, và để được yêu mến Chúa thì con phải xin nhiều tình yêu vì con không có đủ. Ôi Chúa Giêsu, xin Chúa nhìn vào buổi sáng, con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể. Con không biết chắc con là ai, vì thánh tâm Chúa sẽ đập nhịp chung với nhịp tim của con. Ôi, xin Chúa ban cho con muôn vàn hạnh phúc, xin ban cho con niềm an ủi mà con xin Chúa. Xin Chúa hãy lặp lại những lời nói ngọt ngào mà Chúa ban cho con hôm Chúa Nhật. Lạy Chúa Giêsu, khi nào thì Chúa sẽ trở nên vị hôn phu thiên đàng của con? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang rực lửa và con bị cháy bỏng. Ôi đau đớn, ôi tình yêu vui mừng vô biên, ôi lửa ngọt dịu, và Chúa muốn trái tim con bốc cháy thành lửa. Ôi, con đã tìm thấy ngọn lửa thiêu hủy mọi sự ra cho. Xin Chúa ngừng lại vì con không thể rút trái tim con ra khỏi đám lửa cháy ấy. Con đang nói gì? Xin Chúa Giêsu hãy đến và mở trái tim con cho Chúa. Xin Chúa hãy đặt lửa thiêng của Chúa trong trái tim con. Chúa chính là ngọn lửa, và xin cho trái tim con trở nên lửa. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Thánh tâm Chúa là ngọn lửa, và Chúa mong muốn trái tim con cũng trở nên lửa. Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy con phải chết khi Chúa đụng chạm đến con tim của con. Trên đây là những lời yêu thương mà Thánh Gemma nói về tình yêu nồng cháy đối với Chúa Giêsu.
Chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2, Tân Ô tô Repair, 714-895-6064, 895-6064. Vị ân nhân ẩn danh đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Sở của Mẹ. Xin Chúa và Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Lời cầu của người cô đơn và lẻ loi. Lạy Chúa, xin Chúa ở bên cạnh con, vì con sống một mình. Xin Chúa hướng dẫn con trong những nhu cầu hàng ngày của con. Xin ban cho con sức khỏe tốt, để có thể làm việc từ ngày này sang ngày khác. Lạy Chúa, xin ban cho con có những tư tưởng trong sạch và những hành động tốt lành. Xin cho con biết sống tử tế và vị tha trước những nhu cầu của người khác. Xin Chúa bảo vệ con khỏi nạn hỏa hoạn và lụt lội, và tránh xa khỏi những người có miệng lưỡi độc ác. Xin bảo vệ con khỏi kẻ trộm cướp, khỏi cảnh sợ hãi và khỏi những kẻ dữ. Lạy Chúa, con khiêm cung khẩn cầu Chúa, xin nghe tiếng kêu cầu khẩn thiết của con. Khi cơn bệnh hay tai nạn đến với con, khi con cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, xin Chúa nâng tâm hồn con lên và giúp con biết cách cầu nguyện. Lạy Chúa, con đang ở một mình, con sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa, vì biết rằng Chúa luôn hiện diện với con. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.